Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì mình biết vậy rồi ha quý vị, nhưng mà để khai chuyển ra, ví dụ như là thập thiện nghiệp gồm những nghiệp nào, và những nghiệp đó mà chúng ta gieo được nhân quả gì, sau khi chúng ta giữ được đó được cái quả báo gì, và trong tương lai chúng ta như thế nào. Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái bài thứ 7, bài thập thiện nghiệp. Hôm nay chúng ta học một cái bài hết sức là căn bản ở trong Phật giáo, từ địa vị phàm phu cho đến thánh nhân đều phải trải qua 10 cái nghiệp thiện này. Thì 10 nghiệp thiện này là được Đức Phật thống kê từ những cái nguyên nhân xuất xứ gây nghiệp của chúng sanh, nên Ngài thuyết một cái bài kinh gọi là kinh thập thiện nghiệp đạo. Nguyên nhân của chữ cái bài kinh đó là bài kinh thập thiện nghiệp đạo. Ở trong Phật học số phổ thông bài thứ 7 này thì Hòa Thượng Thiện Hoa ghi cái tựa đề là Thập Thiện Nghiệp. Tên của bài kinh là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Bài kinh này được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La, là ở tại cung rồng. Quý vị biết là có 4 cái bài kinh mà Đức Phật thuyết rất là đặc biệt, không phải là cái vị trí bình thường, không phải là đối tượng bình thường nghe được. Bài kinh thứ nhất, khi Đức Phật thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề, Ngài thuyết 21 ngày đêm đối bài kinh Hoa Nghiêm, thuyết ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe. Bài kinh thứ hai là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật thuyết ở cung rồng cho thân quyến các loài rồng, chư thiên và các vị Bồ Tát nghe đài trong bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ở cung rồng. Và bài kinh thứ ba là Đức Phật thuyết ở trên cung trời Đao Lợi để cho mẹ mình và chư thiên nghe, chư vị Bồ Tát nghe. Đó là bài kinh A Tỳ Đàm. Bài A Tỳ Đàm còn gọi là bài Thắng Pháp Tập Yếu Luận của bên Nam Truyền, và bên Bắc Truyền gọi là Đại Thừa Trăm Pháp hay là Di Thức Học. Thì cái bài đó gọi là bài A Tỳ Đàm, được thiết ở trên cung trời Đao Lợi. Và bài kinh thứ tư là bài kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, được Đức Phật thiết trên cung trời Đao Lợi cho chư thiên và chư vị Bồ Tát nghe. Như vậy là có bốn bài kinh Đức Phật thiết ra không phải bình thường, không phải ở nơi bình thường, không phải đối tượng bình thường, và các đối tượng ở trong pháp giới không phải là con người, nhớ quý vị. Còn tất cả các bài kinh còn lại thì Đức Phật thuyết ở tại thế gian cho chủ yếu con người, quỷ thần, chư thiên, chư vị Bồ Tát nghe. Như vậy thì bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La, và lấy trên ý nghĩa của bài kinh này Hòa Thượng Thiện Hoa mới soạn lại một bài thứ bảy trong cái khóa 2 của Phật học phổ thông, gọi là bài Thập Thiện Nghiệp. Như vậy thì Thập Thiện Nghiệp nào quý vị, ta gọi cái tên thập là 10 nào quý vị, thiện là những cái điều mà làm lợi ích cho chúng sanh, làm an vui an ổn cho chúng sanh, thì cái đó gọi là thiện. Còn nghiệp là tác nhân gây tạo. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm dạy tác ý là nghiệp nào quý vị. Khi tác ý sanh khởi sẽ sanh ra miệng chúng ta nói và sanh ra hành động. Như vậy gốc của nghiệp là tác ý, và cây nhánh của nghiệp là lời nói và hành động. Như vậy là nghiệp là ý, lời nói, tác ý, lời nói và hành động. Tức là đó tạo chung đó nghiệp, mà Đức Phật dùng một từ gọi là kapma, tức là hành động tạo tác, tức là trong có tác ý, có lời nói và có hành động. Như vậy thì người ta mới thấy là trong tất cả các bài kinh Đức Phật đều xây dựng trên nền tảng của nhân quả. Và quý vị biết là chúng ta làm một nghiệp nhân thì chúng ta sẽ gặt một cái nghiệp quả, tức là hành động tạo tác của nhân sẽ gặp hành động tạo tác của quả. Như vậy thì nhân tạo ở đâu thì quả nó đi theo đó. Và khi chúng ta tạo thành cái nhân, nó sẽ có cái năng lực tạo tác. Khi mình tạo ra rồi thì cái năng lực đó nó theo mình, nó tạo thành cái lực để dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, và để trả lại những cái gì mà chúng ta đã tạo. Như vậy thì cái nhân chúng ta tạo, cái thứ nhất nghiệp nó dẫn mình đi sanh tử luân hồi, cái thứ hai nữa trên bước đường sanh tử luân hồi nó sẽ trả từng cái nhân một. Tại sao nó dẫn mình đi sanh tử luân hồi? Không dẫn sanh đi sanh tử luân hồi đâu có chỗ trả, mà dẫn đi sanh tử luân hồi mà không trả thì dẫn để làm gì? Quý vị, như vậy thì nó có hai phần: nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi, và nghiệp quý vị nó sẽ làm cho chúng ta trả đi những cái quả báo mà chúng ta đã gây ra. Để làm chi? Nhớ quý vị, nó có chủ động không? Không, nghiệp không chủ động. Chủ động là tác nhân gây nghiệp là ta, chứ không phải là nghiệp. Nên người ta ngỡ là nghiệp nó chủ động, nên người ta cho rằng là nghiệp nó tới nó đòi, nghiệp nó quấn mình, nghiệp nó đổ xuống mình, vân vân. Người ta cứ ngỡ là nghiệp nó chủ động, nó đi tìm mình mà nó đập mình, nó đi tìm mình mà nó hại mình. Không phải quý vị. Chính đó, cái chủ động là ta chứ không phải là chủ động là nghiệp. Nhưng mà tại sao nó lại tìm mình? Nó quý vị, thật ra nó không phải là tìm mình, nhưng mà nó đủ duyên thì nhân nó trổ thành quả. Khi chúng ta tạo duyên, tiếp xúc với duyên, mình tạo duyên, mình tiếp xúc duyên, thì nhân nó sẽ biến thành quả ngay chân lúc tạo duyên và tiếp xúc duyên đó. Tiếp xúc duyên là do thế giới xung quanh, còn tạo duyên là do bản thân mình. Như vậy duyên là gì? Duyên là tác nhân để nhân biến thành quả, đó gọi là duyên. Duyên là chất xúc tác để cho nhân biến thành quả. Bây giờ ví dụ như cái cây không thể nào cháy lên được. Cây đó phải là cây khô. Cây khô không thể nào cháy được. Đó, vậy nhưng mình phải có cái ý muốn là mình phải đốt cái cây đó lên để làm gì? Không, cái gì mà ý muốn cũng không bao giờ cháy được. Nó phải đủ cái môi trường có oxy. Tại vì trong phản ứng cháy thì có oxy. Ví dụ tất cả các nhóm hydrocarbon cộng với oxy đều cho ra phản ứng cháy. Nào cái gì? Cho ra nước và cái gì? CO2 bay lên. Cháy thì ra carbonic bay lên và cộng với nước trong quá trình phản ứng cháy. Như vậy thì chúng ta mới thấy là có oxy. Vậy thì oxy là duyên. Cái ý con người tác dụng là duyên. Cái cây khô nó là duyên. Vân vân. Để tạo nên phản ứng cháy đó, chứ đâu phải tự nhiên nó cháy. Thì cái nhân cũng vậy. Quý vị, nhân nó biến thành quả. Không tự nhiên nhân nào biến thành quả cả, mà nó có điều kiện để biến thành quả. Ví dụ như kiếp trước mình đấm tan cái xì cái máu mũi, cái nhân thì cái quả mình sẽ đấm lại xì cái máu mũi. Nhưng mà ở trong chùa quý vị ngồi niệm Phật tụng kinh không à, Nam Mô A Di Đà Bà Già Tha Già Già Điện Tha Di Đô Tì Di Đà Nam Tì, không ai đánh vậy. Nhưng mà đi ra ngoài nha quý vị, cũng không ai đánh mình. Nhưng hai ông đánh lộn đi vô can. Rồi vừa can thì gan quay qua quay lại, để cái bụp cái rồi chảy máu mũi. Duyên á, đánh lộn là cái duyên. Để mình trả là cái nhân mình gieo chảy máu mũi hồi xưa đánh người ta. Nên bữa hổm đâu có về, bữa nào ở đâu nè, có gì ông kêu đi đánh máu mũi không vậy đó. Ta đang đánh lộn vô ông làm khoan, trái phải phân minh nghĩa tình dữ vậy. Đi quay qua quốc cộng có bung cái chảy máu mũi. Chưa kịp can nó mới là khoan à. Trái phải phân minh nghĩa tình dữ vậy, quay qua quốc cộng cái. À, như vậy thì cái nhân á, mình gieo á, là mình đánh người ta chảy máu mũi. Giờ á, là mình bị cái quả báo lại chảy cái máu mũi. Nhưng mà nếu không có ai có cái ý đánh á, thì không bao giờ mình chảy cái máu mũi cả. Người ta phải có cái ý và có hai người đang đánh nhau. Đó đó là cái duyên để người ta trả quả đó. Có gì đó duyên nó nghĩa là vậy đó. Nên cái duyên đó là chất xúc tác để cho nhân biến thành cái quả. Nên chúng ta có cái duyên á, thì chúng ta sẽ trả quả. Thì duyên nó có hai cái. Một là ta tạo duyên, hai là cái duyên ở bên ngoài nó đưa đến, đủ điều kiện đưa đến. Chỉ có hai duyên ta tạo duyên. Bây giờ ví dụ như á, là mình đánh người ta, không ai có ý đánh mình chân á. Có bà vợ, ôi bà vợ ông chồng nức nở luôn, hỏi sao là ông dám đánh con thầy. Nói, sao vậy? Ông nhậu xỉn về vậy. Bà nói hồi ông là bà nói hồi tôi tát bà đó. Nói gì? Bà lại dám tát không? Thách ông, nó đố ông, nó cá ông đó. Không có gì, đưa mặt này ông quất cái bóp một cái xỉn nẻn. Không có gì, cái đầu khóc lên chùa mét. Rồi ông dám đánh con thầy này nọ, ông dãy đùng đùng nằm lăn lăn dãy đùng đùng. Không có gì, ai ngờ đâu người ta đang xỉn rượu quá gì. Nói nhằn nhằn hoài. Ông là bà là ông nói là nhằn hồi tát bà đó. Dám không? Thách đó, đố đó. Có gì đưa mặt mà đưa sát sát nó quất một cái liền. Nên ta xỉn rượu, đừng có thách, đừng có đố. Có gì đang nóng mà đang nóng phừng 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 lên mà thách đố đưa mặt lên cá nữa là đánh cho tiền rồi nó chứ gì. Dám đánh cho tiền rồi đó, gì quất cái bóp liền. Như vậy thì mình tạo duyên đó. Cái đó mình tạo duyên, đâu phải người ta đưa tới mình. Mình tạo duyên để cho mình trả quả. Có gì thấy không? Đó là mình tạo duyên. Cái đó mình tạo duyên. Cái thứ hai á, mình đi tìm duyên. Đáng lẽ cái quả đó mình không có tới mình á, không có gì. Nếu ngồi một chỗ đầu mình lụi vô đó, thấy người ta nhậu lụi vô sòng nhậu, hồi là có cãi lộn, có hay lộn, hồi có đánh nhau, có chửi nhau đó. Mình kiếp trước mình chửi người ta, tìm duyên, không có gì. Chỗ đó là cái chỗ á, là người ta tranh cãi cãi lộn nhau, thì mình vô đó mình tìm duyên, thì nó sẽ trả lại cái chân lúc đó, đủ duyên. Cái thứ ba, để duyên đưa đến mình. Mình không tìm gì cả, không có gì. Nhưng mà tự nhiên nó kéo đến mình để mình trả quả đó. Như vậy thì nhân mình gieo, duyên đến thì nó trả quả, chứ không phải là cái quả nó kiếm mình để nó trả. Nên người nói là quả chủ động, không phải đâu quý vị. Không có ai chủ động cả, mà nó đủ duyên nó trả. Tại nhân đó là nhân gieo của mình. Nên đủ duyên nó trả, đủ duyên nó trả. Nên ta muốn kéo dài sự trả đó, dạ, quả đó ra thì đầu ta chánh duyên á, ta không tạo duyên, không tìm duyên và chánh duyên. Bản thân mình nhịn nhục không tạo duyên, mình không đi bậy bạ để tìm duyên, vô vũ trường nè, hát karaoke nè, chỗ đánh nhau bán xì kem để tìm duyên, quý vị vô sòng bạc rồi đó mình tìm duyên trong đó đó, quý vị duyên ác thì phải trả cái nghiệp ác thôi. Mình không đi tìm duyên và mình tránh duyên luôn, tránh duyên làm không tiếp xúc với bên ngoài, tu diễn ly, quý vị tránh duyên thì những cái đó quả báo nó sẽ không có, quả báo ác nó không có. Như vậy thì mình đã gieo nhân ác, quả báo ác nó không có, nhưng nó có mất không? Không, quý vị, nó còn đó đó. Mình tránh né đi để làm chi? Để mình tạo đủ phước nó bao bọc xung quanh mình, có thời gian tạo đủ phước bao bọc xung quanh mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai á là mình có đủ đạo lực, tức là mình tu á, có đủ đạo lực để khi mà nghiệp ác nó tới á, quý vị, không bị sao hết. Giống hình như lực sĩ mà gió gồng lên người ta đánh vô bị sao á. Để mình tạo hai cái, một là đạo lực, hai là phước báo bao bọc xung quanh mình, thì cái quả báo ác nó tới á, quý vị, nó nhẹ hiều à, nó không sao hết á, thấy có cũng như không. Như vậy thì thập thiện nghiệp đạo là cái bài kinh, nhưng mà Hòa Thượng Thiện Hoa nó là thập thiện nghiệp. Như vậy thì 10 cái nghiệp thiện này, quý vị, để chi? Để chúng ta tạo những cái nghiệp thiện chúng ta không có động tâm. Tạo nghiệp thiện chúng ta không bị ân quán. Tạo nghiệp thiện đó, quý vị, khi mà chúng ta trả nghiệp chúng ta được an ổn. Còn ta tạo nghiệp ác á thì chúng ta động tâm. Tạo nghiệp ác bị ân quán, và khi trả nghiệp quán ác không bị, không được an ổn. Mà nghiệp ác sao mà an ổn nổi? Nó đánh mình, nó chửi mình, nó mắng mình, phản bội mình, giật của mình, lừa đảo mình, hại mình, sao an ổn nổi nghiệp ác á. Rồi tướng thì nó xấu quá, người nghèo hèn, quý vị, bệnh hoạn, ốm đau, mất oai đức, sao an ổn nổi nghiệp ác á. Mà không an ổn sao tu? Tu phải đi đến bình an, tu phải đi đến an lạc, tu phải đến thiền định. Vậy tu không bình an, tu không an lạc, tu không thiền định thì làm sao tu mà thành thánh nhân được? Không có gì. Ngồi tu ngồi thiền có gì mà chiều không biết gạo đâu nấu cho con ăn. Nghiệp ác tới rồi, nghiệp ăn trộm cắp người ta tới rồi. Giờ quả báo tới nghèo quá trời nghèo, có gì rồi đang ngồi thiền mà cuộc sống nó đau, bệnh tới, sát sanh nhiều quá. Dạ quý vị, ăn thịt con này kia nhiều quá, giờ bệnh nó tới vậy. Dạ quý vị thì làm sao ngồi, làm sao niệm Phật, mới thấy không? Còn đang mới vừa ngồi thiền mà chưa chết ra, bà Tám bà chạy vô bà chửi gô chân á, nợ nần gì bà không trả, trốn hả? Nói rồi sao? Dạ quý vị sao tu? Thấy không, nghiệp ác tới không có tu được đâu. Mà tu không được thì sao thành thánh, sao ra khỏi sanh tử luân hồi, sao được an vui? Dạ quý vị, như vậy thì tất cả các con đường bằng con đường thiện nghiệp này đi. Thiện nghiệp á, mình làm á, thì được an ổn, mình không kết ăn kết quán. Mà thiện nghiệp làm á, là được người ta giúp đỡ nữa. Tại vì được cái phước báo, từ phước báo được người ta giúp đỡ, sanh ra là giàu có, oai đức, đẹp đẽ, khỏe mạnh, vân vân, có duyên lành với Phật Pháp, gặp chùa, gặp Phật, gặp kinh sách tu luôn. Thông nghiệp thiện nó dẫn đến một loạt cái vấn đề cho ông ta mà để đi đến sự tu hành. Còn nghiệp ác nó dẫn đến một loạt cái vấn đề cho ông ta bị te tua tơi tả, rồi nát tan tành vậy chân luôn. Cái gì đó nghiệp ác. Nên trong nhà Phật có gì, cái nghiệp thiện mình gieo, đây là điều hết sức căn bản. Nếu ai mà không gieo nghiệp thiện, người đó không đi vào thiền định được, không an ổn được, và không bao giờ đắc quả thánh nhân được. Nên tất cả các quả diện từ trong cái nghiệp này mà ra, từ nghiệp thiện này ra, cái gì do đó mà ông ta học cái bài thập thiện nghiệp. Cái phần thứ hai á, cái gì là phần chánh đề. Trong phần chánh đề, phần một La Mã có phần định nghĩa, thì nguyên văn Hòa Thượng Thiện Hoa như thế này: thập thiện nghiệp là 10 nghiệp lành. Nghiệp là gì? Nghiệp là tiếng người Trung Hoa dịch từ tiếng Phạn là cặp ma. Nó có nghĩa là tạo tác, hành động. Nghiệp thể chia ra làm 3 tính cách: lành giữ và không lành không giữ, tôi gọi là vô ký. Lành theo Phật có nghĩa là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh hiện tại và trong tương lai. Giữ có nghĩa là làm hại cho chúng sanh trong hiện tại và cũng như trong tương lai. Như vậy nghiệp là hành động tạo tác. Mà muốn hành động tạo tác á, ở bên ngoài thì có lời nói và cử chỉ hành động của thân mình. Và muốn có lời nói, cử chỉ hành động thân mình thì đầu ở trong nó phải có cái ý. Nên kinh Tăng Nhất Hàm, kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý rồi mới có lời nói, từ lời nói mới đi đến hành động. Hòa Thượng nói là có ba, có loại nghiệp. Nghiệp lành, nghiệp dữ và nghiệp không lành không dữ. Nghiệp không lành không dữ ta gọi là nghiệp vô ký. Cái chữ vô ký đó, không lành không dữ hết á. Nghiệp lành là làm lợi cho chúng sanh, trong đó có bản thân mình, ở trong kiếp này và trong tương lai, tức là những kiếp về sau, quả báo á. Nghiệp ác là làm khổ cho chúng sanh trong kiếp này và những kiếp về sau. Đó là định nghĩa của nghiệp. Bây giờ cái phần thứ hai là chỗ phát khởi của 10 nghiệp dữ và 10 nghiệp lành. Thì trong Phật học phổ thông nói là nghiệp thì có nhiều, không thể kể xiết được, nhưng tụ chung người có thể phân ra 10 loại nghiệp lành và 10 loại nghiệp dữ. Những loại nghiệp này do ba chỗ phát khởi sau đây, đó là thân, cái gì là việc làm, khẩu là lời nói, ý là ý nghĩ. Đây là một cái bài mà được thuyết đối với con người của chúng ta. Nghiệp này đối với người, nhưng mà con khác thì không phải nha. Con khác khác. Trong 4 loài sanh, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, loài hữu tình, loài vô tình. Ví dụ cái cây nó gây nghiệp có phải thân khẩu ý không? Không phải, phải không? Vì này là đặt cách cho con người, đang thuyết về cõi người, đang thuyết cho con người. Con khác nó gieo nghiệp khác, nó không giống người. Chứ mình đừng nói là trong pháp giới này con nào cũng gieo giống nhau đâu. Mỗi loài khác, mỗi cảnh giới khác. Tùy vào là chúng sanh. Có 2 loại chúng sanh: chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. Có 4 con đường chúng sanh sanh ra: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Có 6 cõi chúng sanh đang sống: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Có 3 nơi chúng sanh hướng tâm: là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nói chúng sanh phải có 4 vấn đề. Chia làm 2 chúng sanh hữu tình và vô tình. Hữu tình á là có tình trần: vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, hữu tình. Ông chồng có vợ bé có ghen không? Có ghen chúng sanh hữu tình. Không ghen chúng sanh vô tình. Nên ai cũng ghen mình là chúng sanh hữu tình. Dễ không? Dễ hiểu rồi. Dễ ợt ha. Nên là Nguyễn Du nói là thương thai cho phận đàn bà, ghen tuông là chuyện người ta thường tình. Nó cũng được, câu này cũng được. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong con người mình có gieo 3 cái loại nghiệp, nghe không? Cho các cái loài chúng sanh. Nên loại chúng sanh thứ nhất là hữu tình, vô tình. Thứ hai là chúng sanh sanh ra 4 cái đường: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh. Chúng sanh sống 6 cõi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người. Chúng sanh hướng tâm của chúng sanh hướng về 3 nơi: dục, sắc và vô sắc. Tâm chúng sanh bị kẹt trong 3 nơi: dục, sắc, vô sắc, ta gọi là tam giới. Như vậy đó là chúng sanh đó. Như vậy thì nghiệp ác, nghiệp thiện là làm lợi ích cho các loài chúng sanh. Hữu tình, vô tình, 4 loài sanh, 3 nơi hướng tâm và 6 nẻo sống. Đó mới gọi là chúng sanh đó. Chứ không phải chúng sanh là con người mình. Con người mình là một trong những loài chúng sanh ở dục giới, nam thiện, bộ châu. Nha quý vị, mà trong pháp giới là mênh mông, thế giới hoa tạng quyền môn mênh mông, nói cõi trời nó đếm hết rồi, chứ đừng nói tới cõi khác. Địa ngục vô địa ngục cái gì hết biết đường đi luôn. Địa ngục bùng phân, địa ngục chậu máu, địa ngục tên đao, địa ngục châu cài lưỡi lê, địa ngục cắt lưỡi lục cưa làm hai, không có gì rồi là đừng lâm hết nhiều lắm, không có gì mai mốt xuống đi biết. Nhưng mà có 2 loại người xuống được địa ngục, Đức Phật nó dạy: thứ nhất bị nghiệp lôi, thứ hai có thần thông. Thần thông như một kiền liên, nghiệp lôi như mẹ Bà La Môn Nữ. Như vậy muốn xuống bằng cách nào? Muốn có thần thông không? Còn dạng thứ 3 nữa là dạng được Bồ Tát dẫn đi, nữa không có gì cũng được. Như vậy thì thứ nhất nghiệp lôi, thứ hai Bồ Tát dẫn đi, thứ ba là có thần thông. Như vậy thì một là Bồ Tát dẫn đi, ráng tu tập cho nhiều, cái gì và có hạnh nguyện là đi để tham quan thì Bồ Tát dẫn đi. Còn cái thứ hai nó phải có thần thông tự mình tu chứng. Còn cái thứ ba có gì thôi né dùm cái đi. Quý vị, đó là nghiệp lôi. Tất nhiên là chúng ta tội bị đọa vào trong địa ngục, không quý vị? Tội mà đọa dễ nhất, nhanh nhất, đọa liền. giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán là Phật chảy máu, chỉ để tăng già, ngủ nghịch đại tội, nó lâu liền, đọa liền. Còn cái kia đọa từ từ, đọa dừa dừa, đọa từ từ. Như vậy thì là mấy loại chúng sanh, nghiệp nó có ba loại: thiện ác và không thiện không ác. Nghiệp ác á, là làm cho các loài chúng sanh đau khổ trong kiếp này và những kiếp về sau. Nghiệp thiện làm cho các loài chúng sanh á, được an ổn vui trong cái kiếp này và những kiếp về sau. Nghiệp không thiện không ác là nghiệp vô ký, có gây nhưng mà quả báo nó rất là bình thường, kể như mình không thấy, nhưng mà nó có cái quả báo. Trong cái nghiệp thiện á, làm lợi ích cho chúng sanh á, các loài chúng sanh á, chia làm hai cái lợi ích: một cái lợi ích thế gian và cái lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian á, là lợi ích đáp ứng cái đời sống của cái thân này, của cái tâm này tại thế gian, đó là lợi ích thế gian. Ví dụ như á, mình rủ người ta đi chơi, rồi mình bao người ta đi chơi, rồi mình bao người ta đi mà karaoke, vân vân, đó là về tinh thần. Còn về vật chất á, cho người ta tiền, nhà, gạo, cơm, quần áo, mặc rồi đó, tất cả đó gọi là thế gian đó. Tức là lợi ích thế gian là làm cho lợi nghiệp thiện mà lợi ích của thế gian. Cái thứ hai, làm nghiệp thiện mà lợi ích xuất thế gian. Dẫn ta đi chùa, dẫn ta đi học giáo lý, giảng kinh điển cho ta nghe, quý vị, dụ dụ người ta đi tu, vân vân. Thì mấy cái đó đó là lợi ích của xuất thế gian, hướng tâm người ta đi đến tu để giải thoát. Hướng tâm thôi, còn ta tu tiền vào người ta tu. Hướng tâm có nghĩa là mình đưa đến một lợi ích xuất thế gian. Nên lợi ích nó có hai loại lợi ích nha: lợi ích của thế gian, quả báo thế gian, phước báo hữu lậu. Lợi xuất thế gian, quả báo xuất thế gian, phước báo vô lậu, mình sẽ thành thánh nhân. Do đó mà giúp đỡ người ta tu hành, giúp đỡ người ta biết được đạo lý, quý vị, tương lai mình sẽ thành thánh. Đó cái gì? Còn mà giúp đỡ người ta quần áo, cơm, ăn áo, mặc, tinh thần, giải trí đó, thì tương lai á, quý vị, người ta giàu sang phú quý, đẹp đẽ, quả báo nó đến, có hết á, có những cái quả báo kèm theo hết. Nghiệp gây á, quý vị, nghiệp thiện, nghiệp ác thì nó sẽ có quả báo thiện ác gây theo. Như vậy thì 10 chỗ phát khởi của cái nghiệp lành và nghiệp dữ đối với con người, quý vị, 10 chỗ này nó phát khởi bởi ba nơi phát khởi, tất nhiên là gốc tọa độ để phát khởi. Của nghiệp tức là cái power, là cái năng lực để phát khởi ra cái nghiệp này. Đối với con người là cái thân mình nè, thân mình là từ trên này xuống tới gót chân là thân mình, nó gây chỗ nào cũng được, không có gì là nghiệp của thân. Nghiệp của miệng mình á, không có gì là ở trên cái lời nói. Cái nghiệp của miệng không nằm ở chỗ ăn uống, ở chỗ ăn uống thì nó dính tới nghiệp thân. Cái miệng mình ta đang nói tới cái lời nói là chuyển tải một tư tưởng, là bằng cái lời nói, tức là tín hiệu trên dây chuyền của âm thanh, là cái nghiệp thứ hai. Nghiệp thứ ba là trong tác ý, là khởi lên một cái suy nghĩ, một cái ý nghĩ, một cái quyết định, một cái tác ý ở trong tâm mình. Nào cái gì? Là có ba cái dòng nghiệp chính, là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Như vậy thì 10 cái nghiệp dữ á, quý vị, 10 cái nghiệp dữ. Nghiệp dữ là gì? Nãy chúng ta nói đó, là làm ác, làm hại chúng sanh, làm sanh đau khổ, làm mất quyền lợi chúng sanh, nào vân vân. Chúng sanh này không phải là con người không, mà các cái loài luôn á, quý vị, như là đi chà kiến gây nghiệp ác rồi. Nha quý vị. Đang tụng kinh cốc, cốc, cốc. Ác rồi, máu không. Phải không? Tức là chúng sanh đó, chúng sanh nó nhỏ, rồi tới chúng sanh nó lớn. Không có gì, chửi mắng người ta, đánh đập người ta, hành hạ người ta, bóc lột người ta, vân vân, giết chóc người ta, ăn thịt người ta, lừa đảo người ta, trộm cắp người ta, vân vân. Có nghiệp ác á. Như vậy thì 10 nghiệp ác. Ý có 3 nghiệp, miệng có 4 nghiệp, thân có 3 nghiệp. Ý á, có 3 nghiệp, không có gì. Thân á, thì có 3 nghiệp, và miệng á, mình này có 4 nghiệp. Như vậy người ta gọi là thân, miệng, ý. Thân trước nha. Thân là từ ở trên này nè, dài xuống tới gót chân luôn. Có gì lấy cái chân chỉa chỉa cũng thành nghiệp nữa. Đi ngang mà đạp một cái cũng đi luôn. Có gì, có nhiều người đi ngang đá chỗ một cái ốc, cái gì đó nghiệp đó. Thôi cái tay chân mình không cần tới cái tay đâu, đợi cái tay tạo nghiệp đâu, cái gì, cái mình cũng tạo nghiệp nữa. ta đang nằm ngủ với nguyên mình đè lên cái ta nghẹt thở cũng nghiệp vậy, đâu có cần tay chân gì đâu quý vị, lấy thịt đè người cũng nghiệp luôn. Đâu quý vị, mấy cái võ sĩ mà đánh quyền quý vị, người ta nằm xuống rồi nó nhảy quăng nguyên cái thân lên để rầm xuống quý vị, thấy không? Như vậy thì cái thân mình đó, thì Đức Phật nói là thân mình có nhiều, gây nhiều cái nghiệp, nhưng mà gom lại thì có ba cái nghiệp chính của thân, đó là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Trộm cướp và tà dâm. Nói trộm cắp, trộm cướp. Trộm là cắp rồi, nó là cắp rồi. Cướp nó cũng vậy luôn đó, sát sanh, trộm cướp và tà dâm thì nó chuẩn hơn ha. Sát sanh, trộm cướp và tà dâm, đó là ba cái nghiệp ác của cái thân. Ba cái nghiệp ác của cái miệng, bốn nghiệp ác của miệng. Miệng mình nói nhiều lắm, lẹo qua lẹo lại nhiều chuyện, nói xấu dùm lum la, nhưng gom lại có bốn cái cách nói mà gây nghiệp ác. Thứ nhất, nói dối. Thứ hai, nói thiêu dệt. Thứ ba, nói đâm thọc. Thứ tư, nói ác khẩu. Bốn cái nghiệp của miệng, bốn nghiệp ác của cái miệng. Tới ba nghiệp ác của cái ý: tham lam, sân giận, si mê. Chữ si mê nghĩa là không hiểu được ánh sáng Phật pháp, làm bậy không á. Nên từ cái làm tầm bậy đó mới làm đau khổ cho nhiều người, do không hiểu biết mà làm sai. Nên chữ si mê có nghĩa là không hiểu về Phật pháp, nên chúng ta làm sai. Chữ si mê nghĩa là vậy. Si mê là không biết ánh sáng Phật pháp, chúng ta làm sai. Rồi á quý vị, cái nghiệp lành á là những nghiệp nào? Đó là 10 nghiệp dữ rồi, giờ tới nghiệp lành. 10 nghiệp là dữ á thì thân khẩu ý có 10 nghiệp dữ. 10 nghiệp lành thì thân khẩu ý có 10 nghiệp lành. Lật cái nghiệp dữ lên úp ngược qua lại ra nghiệp lành. Mà úp ngược qua lại á, trên từ ngữ thì người ta gọi là phủ định. Phải không? Tiếng Anh á gọi là no, nên not. Tiếng Việt á o là không á trước á. Như vậy thì thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm là việc lành. Miệng không nói dối, không nói qua lạ, không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói đâm thọc, nói ác khẩu, nghiệp lành. Ý không tham lam, không thân giận, không si mê, nghiệp lành. Có gì phủ định nó lại. Như vậy thì qua phần thứ ba, ý nghĩa của 10 cái nghiệp lành. Trước hết đó, ý nghĩa 10 nghiệp lành thì người ta nói tới ý nghĩa 10 nghiệp ác. Tạo thành 10 cái ác nghiệp này có gì? Đọa vào trong tam đồ khổ. Trong tam đồ khổ á là ba cái nơi nhốt chúng sanh làm sanh đau khổ. Đó là nhốt nơi địa ngục, nhốt nơi ngã quỷ và nhốt nơi súc sanh, do chúng ta làm 10 cái nghiệp ác mà gây ra. Hết quả báo của tam đồ khổ đến quả báo của con người bị tật nguyền, bị xấu xí, mất oai đức, nghèo khổ, bệnh tật, đoạn mạng, chết sớm á, không quyền lực, nói không ai nghe, không an vui hạnh phúc, luôn luôn nào á cũng hồi hộp lo âu sợ hãi. Đó là ta làm 10 nghiệp ác. Hết đọa trong tam đồ khổ rồi, đi qua còn tàn dư qua kiếp người luôn, trả luôn kiếp người luôn, nào quý vị mới hết được. Như vậy á, địa ngục là nơi hành phạt rất là thê thảm, rất là khổ đau. Ngạ quỷ á, nhẹ hơn nhưng rất đói và lạnh. Súc sanh nhẹ hơn chút xíu, quý vị, thành những cái con vật mà không có đủ trí tuệ, nên nó sống đấu tranh với cuộc sống rất là đau thương. Thường hay con vật lớn ăn con vật nhỏ ăn vật nhỏ hơn, bệnh không biết là xây sở, ở không biết xây sở như thế nào. Trong môi trường thiên nhiên rất là khắc nghiệt, rất là đau khổ, quý vị, làm các loài vật. Như vậy thì đó là nghiệp ác. Bây giờ là tới nghiệp lành. Nào, nghiệp lành á, nghiệp thân mình trước, không sát sanh. Nếu người nào không sát sanh mà còn phóng sanh nữa quý vị, thì người này cái thứ nhất là tránh cái ân quán, tránh quả báo, tránh tâm ác. Tâm ác mới bị đọa chứ. Nên chúng ta làm ác nó có ba cái quả báo. Một hành động làm ác có ba quả báo. Quả báo thứ nhất á là tánh của tội, tức là tâm ác bị đọa cái cảnh giới. Quả báo thứ hai là tướng của tội, làm cái gì bị trả đó. Cắt
ta cắt lại, đánh ta đánh lại, chửi ta chửi lại, quả báo tướng của tội. Còn quả báo thứ ba, lòng căm thù, ta gọi là quán kết. Giết ta có thù không? Ta lừa đảo mình có thù không? Ta gây tổn thương mình thù không? Thầy, con hận chồng con hận suốt đời thầy. Thấy không, có thù không? Không có thù, hận không. Hận là ông nội của ông thù. Không có thù chồng mà hận không à. À không có gì. Như vậy thì chúng ta thấy làm một cái tội thôi mà nó gây qua ba cái quả báo. Tội tánh mình là tâm ác, đọa. Tội tướng sanh ra làm người phải trả. Còn cái thù quán, chừng nào người ta hết thù mới hết tội. Biết nào nó hết thù, chừng nào nó bị hiểu được Phật pháp thì nó mới hết thù, nó mới hả dạ thôi. À, quý vị, còn bằng không nó không có hả dạ, nó nhớ tới là nó trả thù, nó nhớ tới trả thù. À, quý vị có nhiều vụ án vậy đó. Còn ông này bên Mỹ á, quý vị, con ông rất là yêu thương, nhỏ có 6 tuổi rất đẹp quý vị. Bị bệnh vô bệnh viện nhi á. Bác sĩ chị không hết chết quý vị, mà ông đổ thừa bác sĩ đó là giết chết con ông. Mà con ông bệnh vô bệnh viện quý vị. Ông theo ông báo quán ông bác sĩ, trời ơi ông hại đủ thứ, hại tan nhà nát cửa người ta luôn, cái buồng phim đó nó quý vị. Nhưng cuối cùng bắt được ông, điều tra ra thì ông bị bệnh gì thần kinh á, tại con ông thương quá quý vị. Ông bác sĩ trực tiếp trị bệnh cho con ông á, ông thù ông bác sĩ đó. Cứu không cứu con ổng, để cho ổng chết. Nên vì mà bác sĩ đang hết lòng hết dạ cứu, tại con ổng bệnh nặng quá chết thôi. Nhưng mà cuối cùng mà đi tan nhà nát cửa, giết gia đình ta, giết con cái ta, bắt cóc tùm lum la vậy cái gì. Ê, bác sĩ đó có gì thấy quan mạng tao. Những cái lòng quán hận của ta, ta hiểu lầm thôi đó là quán hận tới cỡ đó, mà ta hiểu chúng cái nơi quán hận tới cỡ nào. À quý vị, do đó mình ăn thịt con này, ăn thịt con kia, nó khủng khiếp lắm. Vừa rồi có cô này ở ngoài Nha Trang á, cổ làm mụ vườn. Mụ vườn quý vị biết không, là làm mụ mà ở quê á, làm không có đăng ký gì chân á, cứ làm thôi quý vị. Và cổ là tham gia vào việc kế hoạch rất nhiều, cổ là có mấy trăm luôn, mấy trăm sinh mạng. Bây giờ cổ biết được Phật pháp quý vị, giờ cổ sợ quá à. Cổ la giờ làm sao cho nó đừng có theo con, thầy ơi sao con nghe con sợ quá. Chứ nào hồi đó làm thì không có sợ. Nghe quý vị, bây giờ biết được Phật pháp mới sợ, chỉ cho cách, chỉ cho thức không quý vị. Nó quả báo hết á, chứ nó không phải như không đâu quý vị. Giết người ta hận không? Hận phải không? Ta hận ta theo ta báo vậy thôi à. Chừng nào nó hết hận nó hết báo quý vị. Nên mình gán tụng kinh niệm Phật cho nó nghe lời kinh, cho niệm Phật mình hồi hướng cho nó. À, quý vị rồi nó thấy gì đó quý vị, rồi mình phải khởi lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh tu hành. Nó thấy gì đó nó nguôi ngoai lòng giận, nó bỏ mình đi buông ra. Nó đi quý vị chứ không thôi là nó báo kiếp này, báo kiếp sau, báo hoài hoài, chừng nào mà nó còn giận nó còn báo à. À quý vị, nên á mình đừng có hại người ta là chỗ đó. Trừ trường hợp mình vô tình thôi. Vô tình mình hại người ta thì mình phải chịu, nhưng mà cố ý thì đừng bao giờ cố ý hại ai cả. Còn vô tình đâu biết đâu. À, quý vị, khi vô tình lời nói mình vô tình mà người ta để trong lòng, người ta hận lòng á. À, quý vị, một hành động mình vô tình ta hành là hận lòng quý vị. Bây giờ ví dụ là mình vô tình nè. Cái môi mình á nó bị nổi một trong á, cái đầu mình chè ra để mình liếm liếm một trong á quý vị. Mình nói chuyện người ta mình chè môi một cái. Mà ngay chân cái người đó ta đang bị tổn thương, ta đang á nghèo mà ta đang xấu nữa không có gì, mình nhìn ta mình liếm cái môi mình cái nhà mình chè ra cái, ta nhớ cái hành động đó hoài có gì, ta về ta hận cái hành động đó. Là mình á lúc giàu có đâu có chè đâu, bây giờ mình đang sập tiệm, mặt mình đang mụn không xấu quắc rồi vân vân, không có gì chè tổn thương liền. Cái đó vô tình á, nhầm khi vô tình mình không hay, nhưng mà ta để trong lòng cất chứa chồng ta hận chồng không có gì. Mai mốt là tôi đẹp lên, mai mốt tôi giàu luôn, tôi lấy tiền tôi đốt bà nè. Bây giờ trong lòng á ta hận ta nói vậy đó. Nhưng trên thực tế là mình không có chê trách là mình không khi dễ người ta, chứ không có gì vô tình, ta vô tình chè cái nó dính vào thời điểm đó thôi. Ai biểu nổi không, cái mục ở trong cái miệng ăn nhiều quá nó lỡ miệng hay gì đó, nó có đầu chè. Nên nó là vô tình. Mình vô tình thôi mà mình đã làm cho người ta tổn thương. Thì cái đó người ta không tính nha, ta tính đi cái cố ý thôi. Không có gì, nên á mình á đừng có bao giờ sát sanh. Thân của mình sát sanh, trộm cướp và tà dâm, đừng bao giờ sát sanh. À, quý vị, có nghĩa là trong giới cấm nhà Phật thì không giết người, đến những con vật lớn vật nhỏ, tha được thì tha. Nhưng mình là con nhà Phật, lớn nhỏ gì cũng tha, cái đó mới là hay á. À, quý vị, lớn nhỏ gì cũng tha. Nên con mũi nó bay nó ve ve mình phủi cho nó bay. Nghe không, nó ve ve phủi cho nó bay. À, lớn nhỏ cũng tha, chứ không tha hết nè quý vị. Có những người tha cho con muỗi mà không tha cho ông chồng. Có những người tha cho con cá mà không tha cho con dâu. Và quý vị, nên lớn nhỏ con nào cũng tha. Con 50kg cũng tha, con 65kg cũng tha, và đồng thời con 200g cũng tha, rồi con chút ép đây cũng tha. Nói chung là lớn nhỏ gì cũng tha, mới thể hiện lòng từ bi của nhà Phật. Không sát sanh còn tha, sinh mạng còn phóng sanh nữa quý vị. Thì cái quả báo của người không sát sanh mà còn tha sinh mạng nữa có 10 cái quả báo lành. À, quý vị không sát sanh nha, không ăn thịt chúng sanh còn tha sinh mạng nữa, từ đây về sau có 10 quả báo lành. Đọc nguyên văn 10 quả báo lành ở trong kinh. À, quý vị, thì 10 quả báo lành như thế này. Thứ nhất là chúng ta khi mà chúng ta sát sanh á, thì chúng ta gây hai cái hậu quả. Thứ nhất là giết hại cái một vị Phật ở trong tương lai, tại vì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Cái thứ hai á là giết lầm giết lộn. Cái này đang nói hậu quả sát sanh trước nha, chưa nói tới quả báo lành. Hậu quả sát sanh á, trong kinh Thập Tiền Nghiệp Đạo nói á, có hai hậu quả lớn. Là quả thứ nhất á là chúng ta giết một cái vị Phật ở trong tương lai, tội rất là nặng. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, giết chúng sanh thì giết vị Phật trong tương lai. Trong kinh Thập Tiền Nghiệp Đạo Phật dạy. Cái thứ hai nữa, giết lầm giết lộn. Giết lầm lộn sao? Giết bà con thân tộc, cha mẹ anh em. À, quý vị, mới đây nè, tờ báo nó mới đăng là ông già làm heo ở đâu Sóc Trăng cái gì đó, về cho con nằm bao. À, quý vị, báo mộng cho con với con dâu đi kiếm ra luôn. À, quý vị, ông người báo là trên cái mũi có hai cái sọc, rồi ở miếng ngoài sau có cái bớt gì đó. Ông báo quý vị về thấy luôn. À, quý vị thấy không? Sao làm heo đó mình không biết, mình mua về mình đâm rồi mình làm đám rồi sao dính liền. Nên cô ba cháu gà làm cháu gà bán 999 con tới con ngàn, ngủ quên ban đêm có gì thấy con gà nó rung lên đứng lên thành người. Hỏi ai vậy? Ông nội này con. Rồi hỏi ai sao vậy? Là ông nội đó. Hồi đó không có tu hành chân quậy không, giờ làm gà con ơi, nên tha cho ông nội con. Rồi bây giờ mình thức dậy thấy con gà nó đang dậy là tạch 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 đó quý vị. Rồi tha, nghỉ luôn, giải nghệ luôn. Sau này mới gặp Bồ Tát. Bồ Tát là con á, biết là 1000 con gà con giết là ai không? Là không, con biết 999 con là bà con thân thộc, anh chị hội hàng, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Có 1 con người dân một mà. Nó đi lang thang đâu, có 1 con người dân. 1000 con mà 999 con là bà con thân tộc, anh em bạn bè, tại có duyên mình nó mới sát tới mình. Nên con nào nhảy vô mình mà chạy long 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 gong gong đó, rồi bà con anh chị em gì nhiều đời nhiều kiếp, nó mới chiêu cảm, mới sanh vô nhà mình. Còn thôi nó sanh nhà ai hết này, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là nghiệp chiêu cảm của cái tình á. À, vậy nó vô. Nên á, gà mà vô nhà mình là có gà gút xương, gà xé khoai, gà gan muối, gà cà ri, gà xào xả ớt. À, có gì gà nấu canh chua. Còn mà dịch vô nhà mình á, có gì có là dịch vô chuối ghém, dịch kho gừng. À, có gì hỏi nhiều lắm, không biết còn món nào nữa không, đừng biết đó có gì. Thấy chưa, mình thấy là giết lầm giết lộn chưa? Trong này á là trong kinh nó thống kê giết lầm giết lộn nha. Nên con gì xung quanh mình đừng giết á, quý vị đừng đánh nó. Đồ đàn chó khi mình ghét mình đánh nó, rồi mình chửi nó. À, quý vị, còn gà vịt á ở nhà mình ăn nha. À, quý vị thôi tội lắm nha. À, quý vị nhớ nhỏ nhỏ quý vị cúng cơm ở nhà 1 lần á, 1-2 con heo, mấy chục gà mà cắt cổ cắt phúng trời, lấy huyết á quý vị ta làm tiết canh. Có nhiều người á thấy làm heo á ở trong bụng heo á, lấy cái chén nó múc mà uống ót khi mà quyết lòng á. Ôi ơi, nhìn cái này nổi da người chứ ngàn cái gì, chứ da người mà không lẽ nổi da gà cái gì, phải né chút nổi da người chứ. Ồ, nhìn nó kéo ót heo. Mình nhìn hoài miệng máu không. Thì mai mốt mình cũng nằm cho người ta múc lại ót ót vậy thôi. Quề nghe anh Bảy vậy thôi. Khóc gì khóc, kêu gì kêu, À, mình uống người ta vậy ta uống lại nhân quả mà, có ai bắt đâu, tự nhiên nó vậy à. À, quý vị, lưới trời tuy rộng mênh mông vạn đời, muôn kiếp mảnh long không ngoài. À, quý vị, làm thiện á thì trời Phật ban cho, mảnh long chẳng lọt chớ lo sai lầm. Sai lầm đâu, giết lầm giết lộn, giết Phật tương lai. Như vậy thì mình làm thiện, mình phóng sanh rồi á, mình không có sát sanh. Nào quý vị, ăn chay, về nhà phát tâm ăn chay. Tháng 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, 20 ngày, tháng 30 ngày ăn đủ quý vị, thì còn phóng sanh nữa, thì có 10 cái nghiệp thiện sau. Thứ nhất, tất cả chúng sanh đều kính mến từ đây về sau, tất cả chúng sanh đều kính mến. Thứ hai, lòng từ bi mở rộng đối với tất cả chúng sanh. Thứ ba, trừ sạch thói quen giận hờn. Thứ tư, thân thể thường được khỏe mạnh. Thứ năm, tuổi thọ được lâu dài. Thứ sáu, thường được chư thiên thần hộ hộ. Thứ bảy, ngủ ngon giấc và không chiêm bao, thấy điềm dữ. À, thứ tám, trừ hết các mối oán thù. Thứ chín, khỏi đọa vào ba đường ác. Thứ mười, sau khi chết được sanh lên cõi trời. Về nhà ăn chay liền. Nào, quý vị thấy không? À, nên chúng ta là thấy à, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành mà. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa từ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ăn chay thôi, ăn rau thì ăn rau nhúc, mà ăn trái thì bơm mỹ nho rồi thôi. Rồi kệ nó, ăn vậy thôi cũng được. Có gì kệ, ăn cơm hẩm tương chao đó, có gì tương tương của Hồng Kông, chao chao của Nhật vậy thôi. Có gì nói cơm hẩm tương chao mà. À, có gì cơm hẩm á, là nó nấu ở trong cái nồi mà nó nồi niêu á, đem ra rồi đập cái bóp cái nó hẩm hẩm á, là nó nóng nóng á, vậy thôi à, chứ không ăn gì nhiều. À, có gì ăn chay vậy hả? À, có gì kệ thôi, ăn đỡ đỡ tạm tạm chứ cũng được. À, rồi cái thứ hai á, là không trộm cướp, tức là không có lấy những cái gì sở hữu của người ta. Sát sanh là trực tiếp đến sinh mạng, mà quý vị biết á, là ta sống được nhờ cái gì? Nhờ tài sản vật chất, nhờ tiền bạc của người ta, gọi là cái sở ngã. Nên ta quý sinh mạng mình thì ta quý cái nuôi sinh mạng mình. Vậy thì trộm cướp nó đứng hàng thứ hai. À, thấy không? Mất của nuôi sinh mạng, không có của sao nuôi được sinh mạng. Vậy sinh mạng quý nhất, của quý thứ nhì, gọi là ngã và ngã sở. Tất nhiên sở tức là sở hữu. Sở hữu tất nhiên là tiếng Anh á, dịch á, là sở hữu cách á. Ai thành mai, du thành do, hi thành his, à, si thành hơ. À, vậy phải không? À, đây thành đe, à, rồi à, quy thành ao. Của tôi, của anh, của chị, của cô, của bác, của gì. Cái gì chữ của gắn ngoài sao? Chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, đất của tôi, ruộng của tôi, vườn của tôi. Đó, đó. Của bắt đầu chúng ta vô ăn cắp. Nào, thấy không? Ăn cắp cái của đó con ta đó. Ta rất là đau khổ. Cái gì đền đài cái tội nó, tội gì? Đau khổ thứ gì sau khi mất sinh mạng là mất của. Đó, vì có nhiều người á, người ta trọng của, đem tù của lên trước sinh mạng của họ luôn. Thì họ mất của gì họ không thiết sống nữa. Ông ở quận 5 nè. Thầy chắc chết với thầy. Hỏi sao vậy? Sập tiệm hết, từ nhà cửa bán hết, từ thu hết, từ thầy ấy chắc chết quá. Trong kinh Phật nói sinh mạng thứ nhất, của thứ nhì, sao mình đưa của lên thứ nhất cãi kinh Phật hả? Sao cứ đưa của lên thứ nhất mà mạng thành nhì vậy chú Bảy? Kinh Phật dạy rồi, mạng thứ nhất, của thứ nhì, sao mình chuyển của lên thứ nhất, mất của tự nhiên cái mất mạng vậy, kỳ vậy. Nha, thấy không? Nên mình còn mạng thì nó còn của, làm lợi từ đầu, sanh ra có miếng nào, tới giờ không có miếng nào thì bằng hồi mới sanh vậy thôi. Phải không? Mà còn hơn hồi mới sanh, sanh có hiểu biết gì đâu. Bây giờ mình hiểu biết đóng đây nè, kinh nghiệm nè, bị người ta giật, bị thua lỗ gì, còn kinh nghiệm, cái đó mới là tài sản. Có trình độ có gì, không còn gì, nhưng còn cái tinh thần, còn cái sức khỏe, còn cái trí tuệ thông minh này vân vân cái gì, nhưng mà cho tệ nhất đi nữa, bằng hồi mới sanh. Bây giờ bằng hồi má mới sanh tới giờ y chang vậy thôi, mất còn miếng nào chứ, thì bằng má mới sanh làm lại. Quý vị, mình giờ làm lại mình phải đốt cháy giai đoạn, khỏi trường, khỏi bò, khỏi tập nói, khỏi đi học. Quý vị làm lại đốt cháy giai đoạn luôn, làm lại. Quý vị, như vậy thì trộm cắp làm cho người ta rất là đau khổ. Quý vị, bây giờ chúng ta không có trộm cắp, dứt phát luật của vũ trụ công bằng. Quý vị, của ai thì để yên đấy, không có trộm cắp muốn xin nào quý vị, chứ không trộm cắp người khác, không trộm cắp mà còn cho. Cho thì gọi là cúng dường và bố thí. Nào quý vị, không trộm cắp mà còn cho nữa. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật dạy có 5 cái quả báo không trộm cắp mà còn cho người ta. Từ đây trong tương lai được 5 quả báo. Quả báo thứ nhất, tiền cọ của có dư không bị nạn giặc giả cướp mất, chánh quyền tịch thâu, không bị nạn lục lộ lội trôi, nước cháy và con cái phá sản. Quả báo thứ nhất. Quả báo thứ hai, được nhiều người tin cậy, chúng sanh không bị lừa dối gạt gẫm. Quả báo thứ ba, xa gần đều khen ngợi, lòng ngay thẳng của mình. Quả báo thứ tư, lòng được an ổn, không lo sợ vì sự tổn hại gì cả. Quả báo thứ năm, khi chết rồi được sanh cõi trời. Không trộm cắp mà cho người ta nữa. Quý vị được 5 quả báo lành, thế chưa? Rồi bây giờ cái thứ ba là không có tà dục, tức là không có tà dâm. Đó quý vị, muốn thành thánh nhân thì người ta tiền trường trai tiệt dục, còn mình tập làm thánh nhân á quý vị thì người ta không tà dâm. Như vậy thì trong giới Bát Quan Trai là dâm dục. Dâm dục có nghĩa là trong tất cả các cái đối với vợ chồng cũng bị luôn, nhưng mà tà dâm thì vợ chồng cũng bị. Trong nhà Phật nó vợ chồng có cưới hỏi đàng hoàng, được mọi người xung quanh công nhận gật đầu, quý vị như vậy là được, không sao cả. Quý vị, nhưng mà có vợ có chồng rồi, quý vị bắt đầu đi lén phén, quý vị đi mua chả ăn, mua nem ăn, mua mì gói ăn, mua phở ăn, rồi dính, hiểu không? Không lẽ nói ra luôn, quý vị nói vậy hiểu rồi, quý vị ăn cơm hoài ngán quá đi ăn mì rồi dính, quý vị ăn ăn cơm hoài qua mà ngán quý vị đi ăn phở dính, ăn cá kho hoài ngán đi mua nem ăn dính, ăn canh chua hoài ngán quý vị đi mua chả ăn dính. Nên là chúng ta thấy là tà dâm có nghĩa là không có chung thủy. Có chồng có vợ ngoại tình nó bây giờ nhiều lắm, rất 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 nhiều. Nào email nè, qua thầy trả lời nè, rồi lâu lâu cái gì thầy môi Phật, thầy xin thầy cho con sám hối. Thầy hỏi sám hối vụ gì? Lỡ con giờ bé có đương rơi, giờ con xin hối là ủa sám hối gì thầy đây? Xin lỗi vợ đi, cái này là lỗi lỗi vợ, đâu phải lỗi thầy đâu. Sám hối thầy, con xin lỗi nó cho nó cạo cái đầu khô con hả? Con xin lỗi nó cho đốt nhà hả? Xin lỗi nó cho nó đuổi con ra khỏi nhà hả? Nó giết con chết thầy ơi, nó dữ lắm thầy ơi, con không dám, nên con là sám hối với thầy. Cái gì thầy là sám hối rồi đứa nhỏ rồi sao? Sám hối thì có bỏ câu đó không? Là không bỏ được thầy ơi, tình nghĩa không bỏ được, nên giờ không biết làm sao, xin thầy cho con một diệu kế an toàn. Mô Phật giúp cái này không dám giúp đâu, mơi mốt mà lỡ mà nó lộ tẩy ra cái nói là thầy giúp nữa có chết thầy à, phải không? Là mô Phật nãy giờ buồn ngủ không có nghe gì trơn, nghe loáng thoáng bên tai không biết là mà thiện nam tín nữ nói gì, thôi thầy ngủ tiếp, nãy giờ không biết nói gì chứ, buồn ngủ quá không hiểu, nãy giờ không hiểu nói gì chứ. Mai mốt mà vợ có lại hỏi là anh Bảy á, anh có nói gì thầy không? Có, bữa đó nói mà thầy buồn ngủ quá không có hiểu nói gì chứ, không? Kinh Phật nói ra hiểu liền, còn kinh dị nói ra không hiểu. Hiểu chết sao? À, quý vị hiểu cái nào là lấy khai đồ sao? Quý vị tới luôn nó năn nỉ hỏi là nói gì đó. Ông nói có nói là con nhỏ bắn búng ở đầu đường rồi không ha, khai thác hồi phân phân lẽ mình nói dốc, mà tu lẽ nói dốc. À, quý vị rồi không nói cũng không được, thôi cho nó chắc ăn, bữa đó buồn ngủ không nghe gì chứ. Nghe mà không hiểu gì chứ. Chúng sanh nói tiếng khó hiểu mà. À, vậy xong cho nó xong. Như vậy không quý vị? Chúng ta là người mà không dâm dục thì trong kinh tập Tỳ Nghiệp Đạo nói là có bốn quả báo lành từ đây trong tương lai. Quả báo thứ nhất là sáu căn mắt tai mũi lưỡi đều được vẹn toàn nguyên vẹn, có nghĩa là người nào mà ngoại tình, người nào phản bội, sanh ra kiếp sau thiếu món hai món tùy vào phản bội cỡ nào, còn trừ hết những sự phiền não quấy nhiễu. Thứ ba, không ai dám xâm phạm vợ chồng con cái. Thứ tư là được tiếng tốt, được người đời khen ngợi nha quý vị. Rồi cái phần thứ tư á, là không có nói dối nha quý vị. Nói dối là nói làm sao? Nói dối nghĩa là không nói có nói không quý vị. Nói dối là gạt người ta đó, nói gạt người ta. Cái nói dối này nha quý vị là ý á, là chúng ta nói để mà làm lợi cho mình mà mình hại người khác, chứ không phải á, là chúng ta nói một cái điều mà không có dính dáng gì tới ai hết á. Nếu mà một người nào muốn cứu người, người ta cũng có thể nói dối để cứu người. Nên trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy á quý vị, chúng ta là nên nói ái ngữ, nói như bông như hoa, như đường như mật. Nếu có nói dối mà để cứu người á, thì bắt đắc dĩ chúng ta cũng nói. Bây giờ chúng ta làm bác sĩ, ta vô khám bệnh, nào quý vị thấy người ta bị ung thư rồi, gần tiêu rồi, cái người ta ra hỏi bác sĩ em có bệnh gì không bác sĩ? Có nhẹ hiu à, này về uống thuốc nam hết hả? À, bác sĩ chán á, gán đi về uống thuốc nam, uống mấy cái viên là thuốc bổ nè, sữa bọt về uống đi. Yeah, rồi nhưng mà nhớ đi bắt mạch uống thuốc nam, mà tại mày biết cái ung thư gan phải uống thuốc nam. À, vậy phước chủ mai thầy, yeah, có niệm Phật đồ mau hết, có tụng kinh mau giải nghiệp, có làm lành làm phước cúng dường bố thí nữa giải căn giải nghiệp, biết đâu. Và có gì hết rồi sao? Ai mà biết, thấy không? Mình cho người ta niềm hy vọng cái gì là bệnh á, thì cũng không sao. À, nên về cố gắng rồi người ta an tâm. Còn nói thiệt, ra thấy ta ung thư giai đoạn 4 rồi, giai đoạn mà nó trôi tùm lum tùm la ở trong cơ thể rồi. Tôi nói thiệt với anh nha, bệnh anh chết chắc. Giai đoạn 4 rồi, di căn rồi, về nhà đóng hòm sẵn đi. Nói thiệt, có gì vừa nói xong ổng xỉu một cái bịch liền á, đem vô cấp cứu liền, có tin không? À, có gì nên không phải lúc nào ông ta không nói thiệt. Nên các vị Bồ Tát á, có gì là có thể nói dối để cứu người, là cái mục đích để nói dối, chứ không phải nói dối để hại người thì cái này mới phạm cái nói dối. Còn nói dối để cứu người, à, có gì thì các vị Bồ Tát phương tiện mà nói. À, cái mục đích là cái tâm của ông ta để cứu người. Nên nếu mà không có cái việc gì cần thiết, người ta không nên nói dối, nghe không quý vị? Còn những cái trường hợp mà nói dối để giúp vui thì sao? À, quý vị, thì cái phước nó rất có, những cái quả báo đó quý vị nó cũng có nữa. Quả báo nhầm khi á, mình sanh ra môi bị dày, sanh ra môi bị chề, bị lồi xỉ hai ba cây, nhân dân nó cũng nhẹ. Tức là cái tâm mình không phải tâm ác. Ví dụ như ha, là có vị là chuyên gia nói dối in thành sách luôn quý vị. Ông quê thầy bác Ba Phi ha, ông nói dối có duyên lắm. Ông nói dối là mình nghe tưởng như thiệt vậy đó. Ông là nhà ông có một cái loại nếp đặc sản, nó dẻo dữ lắm. Năm đó mình gói bánh ít đó, cầm ra gói nè, nó gì lột nó dính vô tay. Cái ông kêu ông gỡ ra, gỡ tay này dính vô tay này, gỡ tay này dính tay này, gỡ tay này dính tay này, gỡ tay dính tay này gì. Nên ông đâu dám lấy tay gỡ, động dung giặt giặt này giặt bay lên nóc nhà, dính hết nóc nhà. Con chó này nó phi thân lên, nó đốt cái bánh ít, cái nó treo toàn ten lủng lẳng, bà con người ta coi trời ơi, người ta nể cái nếp ổng dẻo thì cỡ đó đó. Chó lên đốt bánh ít đó có gì, đầu nó treo lủng lẳng này nè, nguyên con chó, mà chó bự đây chứ phải em, chó nhỏ nữa đó. Gì ổng là nếu á mà cô bác không tin thì hỏi bả thử coi, tức là hỏi vợ ổng thử coi nào, có gì nếu không tin thì hỏi vợ ổng, vợ ổng có chứng kiến nào, nhưng mà hỏi vợ ổng đâu chết rồi. Như không luôn. Như vậy thì người nhá, luôn luôn lúc nào cũng thật tình, không gì bắt đắc dĩ của người mà nói dối quý vị. Thì cái quả báo á, của cái miệng mình, và mình nói những lời trong sạch, mình nói những lời giúp đỡ những người khác, mình nói những lời người ta hiểu được đạo lý, vân vân, hoặc là tán thán chư Phật, hoặc là ca ngợi chư Phật, thì có bốn cái quả báo lành. Thứ nhất á, là thường thơm sạch miệng mình á, quý vị, nhầm người miệng thơm lắm á. Là kiếp trước người ta nói thiệt không à, mà kiếp trước ta tụng kinh, người ta niệm Phật, người ta tán thán chư Phật, đi đâu cũng Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Mô Phật A Di Đà Phật á, chứ không có gì. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Qua kiếp sau miệng thơm, khỏi cần xúc nước rửa miệng, thấy không? Khỏi cần kem đánh răng luôn, cái gì miệng vẫn thơm. Không thật đấy, có người quả báo, có người quả báo có thân thơm, cái gì? Có người quả báo miệng thơm, vân vân. Nên từ trên thân mình nó cũng từ trên nó xuống quả báo hết, từ cái nghiệp thân khẩu ý này mà ra đó, chứ không phải là như không đâu. Rồi có người quý vị ơi, nó diêm cánh cuốn kinh nè, đang tụng kinh nè, kẹp cái nách vô kinh nè, kẹp lại nè, một tay xá xá nè, qua chuyến sau diêm cánh, quả báo. Nên kinh phải để kệ nha, ta gọi là kinh kệ nha, chứ không phải muốn kẹp giờ nào kẹp đâu nha. Kẹp diện diêm cánh có bữa là thuốc lăn mà lăn không nổi luôn đó, chứ không phải chơi đâu nha. Quả báo trơn á, chứ không có gì mà quả báo chứ nha. Thứ nhất miệng thường thơm sạch, thứ hai thế gian và nhân thiên đều kính yêu, thứ ba lời nói không lầm lộn và rất vui vẻ. Lời nói không lầm không lộn, có gì nói không cà không mập, nói á là luôn luôn nào nói chính xác, nói tròn vành rõ chữ, không ngọng không nghịu cà lâm, vân vân, mà nói những lời làm cho người ta vui vẻ, mình cũng vui vẻ luôn. Quý vị. Và cái thứ tư á, là được hưởng lạc thú như ý nguyện, và ba nghiệp đều sạch, tức là mình được an vui, ý mình là luôn luôn lúc nào cũng sạch sẽ. Thì cái trên cái ý sạch đó, tức là mình cái lạc thú nó không làm khổ người khác. Ví dụ như á, mình muốn cái miệng mình ăn ngon, muốn ngủ giấc ngon lành, thì mình được ý mình ăn ngon ngủ giấc ngon lành. Ví dụ như ý mình muốn có nhà cao cửa rộng, nó sẽ có nhà cao cửa rộng. Có nghĩa là hưởng lạc thú trong nghiệp lành. Nó có gì hiển được, được hết à. Tại vì quả báo lành thì bao giờ lạc thú nó trong nghiệp lành hết, nó không nghiệp dữ. Chứ không phải ý mình muốn đánh bài ăn người ta là không có đâu. Năm á, là nói thiêu dệt. Tự nhiên có mấy cọng chỉ à, dệt luôn tấm vải. Tự nhiên tấm vải trắng thiêu lên, chim cò ở trên đó có gì. Chiếc khăn biêu thiêu chỉ hồng, để cho cuốn bay về đâu. Thấy không, thiêu lên cái là cò có gì. Ở trên có đôi chim viên ương ha, có gì. Trăm năm hạnh phúc, mấy gói xưa đó thiêu á. Trăm năm hạnh phúc, tình yêu muôn thuở, mãi mãi không phai, rồi hận kẻ bạc tình, yêu người chung thủy, bắt đầu thiêu lên, thiêu lên những câu gì đó lên trên mấy gói, trên cái khăn đó. Nhớ hồi xưa cách đây khoảng mấy chục năm không có gì, ta hơi thường hay tặng cái khăn tay, đúng không? Mấy cô mà thợ may đó, bắt đầu dúng khăn, cái đầu đi ghen vòng gì vậy, trên đó đầu thiêu trên đó, thiêu trên ha. Anh chỉ có mình em, không? Rồi đọc là thiêu thơ rồi cho nó làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em rồi anh đừng nghĩ tới ai, không? Lên đào tặng cho người yêu, vân vân, đó thiêu đó. Tự nhiên nó trắng tươi và thiêu lên, không? Cái gì nó màu mè tùm lum trên chẳng chân á, rồi tự nhiên không có gì mà dệt lên nguyên tấm, tức là có ích xích ra cho nó nhiều, gọi là thiêu dệt. Nói trong nhà Phật nói thiêu dệt vậy. Thì nói thiêu dệt vậy đó, làm cho nhiều người là đau khổ trong thiêu dệt của mình á, không quý vị. Thay vì cái sự việc nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà mình nói thiêu dệt lên quý vị, làm cho nhiều cái gây đau thương tan tóc cho người ta. Như vậy là thiêu lên á, dệt lên á quý vị. Nhưng ta nói đừng nói xích ra ít ra nhiều, nhất là mấy người nhiều chuyện, cho cái nói thiêu dệt. Rồi xỉa qua xỉa lại hội gần đóng luôn cái gì. Đi chùa không có gì chứ á, bắt đầu móc lại nè. Nói nè. đừng có nhiều chuyện nha. Tôi là tôi chúa ghét nhiều chuyện nha. Tôi nói bà đừng có học ai nha. Bà tôi tin tưởng bà lắm tôi mới nói á. Chứ không thôi nè, bà thề tôi đừng học ai nha. Tôi chúa ghét nhiều chuyện, không bao giờ thiệt á. Thề với lương tâm là không bao giờ nhiều chuyện, có sao nói vậy hả? À, thề luôn, thề lương tâm á. Trời ơi, chùa Thiên Trì mấy cô nấu nhà bếp nấu cơm sống không à. Còn cô nấu nhà bếp chưa bà ăn dụng lắm. À, này nó không. Ơi còn đi á là tôi mà lên lại á, lại chất quớt lại không đúng đâu chứ á, thấy không? Mặc áo giặt thấp giặt cao, trời mang dép đực dép cái, trời nói gì tùm lum nhân cái gì, bắt đầu mà nó có vậy đâu. À cái gì, chỉ cái mình vô á là mình thấy á là cơm hơi khô thôi à. Ăn cơm hơi khô tại vì răng nó rụng, toàn răng giả không à, nhai có gì bực quá trời, nấu cơm khô bực quá trời về nó xấu chơi vậy. À có gì bắt đầu dạch lên nha, cơm khô nhưng mà về nói là cơm trời nấu nửa hộp chín nửa hộp còn nửa hộp muốn y nấu vậy. Bây giờ đầu mình thiêu dạch lên cho nhiều lên cho người ta chi hạ uy tín người ta xuống. À, người nói để cho người ta là đau khổ. À, nói lên đó để mục đích mình nói ra cái gì để theo ý của mình muốn làm cái gì đó mà hại người khác, đầu ta thiêu dệt lên nói gì thay vì người ta chưa hiểu lầm đâu, mình nói hồi ta hiểu lầm cố ý để thiêu dệt để cho ta hiểu lầm mà cái gì sự việc nó không phải gì mà mình lái hoàng hồi thiêu dệt lên hồi ra cái của mình. Thiêu dệt là nó có, không có đặc chuyện ở đây, có trên cái nền tảng đó cái gì mà đầu ta dệt lên hồi nó ra cái khác, mày tin không? Thấy hai người đó đi chung mình dệt lên hồi thấy hai người như bồ bịch vậy đó, mình về nói với vợ người ta nó chỉ hai người đi chung thôi nhưng mình dệt lên hồi ta đi chung đâu có gì đâu, trời ơi hai người đi nó còn nắm tay nữa phải không, đi á rồi là cái ánh mắt nhìn chiều mến thân thương lắm chứ không phải như là nhìn vợ như nhìn của cô đâu, ông chồng cô nhìn á ánh mắt nó chưa phải đâu mà nhìn cái cô kia trời tôi thấy nhìn đắm đuối lắm này nọ, nhưng ta nhìn bình thường thôi có gì, mình dệt lên dở lên chi để thấy được là hai người này là có gì đó nha, đại lộ vậy đó để phá vỡ gia càng người ta vậy thôi, dở lên để cho cái người nghe ta hiểu lầm theo ý của mình nó có gì. Nhưng mà hỏi bà vợ về hỏi là bữa nay ông có đi với cô đó không, ông chồng là có dính liền không vậy, có vậy có phải bà nói phải rồi tôi biết mà tôi cũng là tôi xấu lắm mà. Tôi biết mà tôi nhà tôi đâu biết gì đâu, ai muốn làm gì làm tôi biết mà phải không, qua là tàn quả héo rồi tôi biết mà, biết tăng mà hồi là đốt nhà luôn mà. À, thấy không, như vậy thì do mình thiêu dệt lên theo ý của mình đó có gì mà mình hại những người khác. Cái người mà không nói thiêu dệt lên đó có gì được là ba quả báo lành, thứ nhất là được người trí thức yêu mến, thứ hai hay đáp được những câu hỏi khó khăn, thứ ba là được làm người có uy đức cao quý trong cõi nhân thiên. À, có gì? Và cái điều thứ sáu á, là nói lưỡi hai chiều. Nói lưỡi hai chiều là ở đây á, có gì? Nói lưỡi hai chiều tức á, là nói hai lưỡi nghĩa là không đến bên này nói xấu bên kia, không đến bên kia nói xấu bên này, không đem chuyện bên này dèm pha bên kia, và cũng không kêu chuyện người này nhạo báng với người kia. Nói lưỡi hai chiều ở đây có nghĩa là chúng ta nói qua nói lại nói tới nói lui nói xuôi nói ngược không có gì mà làm cho người ta đau khổ, không có gì. Nó tương đương cái này á, có sách nói đâm thọc, tất nhiên nói nhạo báng, nói qua lại, nói phỉ báng ta. Thế người mà không có nói lưỡi đôi chiều á thì có bốn cái quả báo: bà con dòng họ luôn luôn được sum họp, tình bằng hữu của thiện tri thức được vững bền bất hoại, thứ ba là đức tin bất hoại, thứ tư là pháp hạnh bất hoại, thứ bảy là không nói lời hung ác. Thì cái lời hung ác ta gọi là lời ác khẩu á. Trong cái ác khẩu á có rủa xả, trong cái ác khẩu đó nó có nói bậy chửi thề đó là không lẽ khẩu, hoặc nói ra một cái lời đó quý vị mà rất là cay độc, nói ra lời ác khẩu, cái miệng mình nói ra quý vị làm cho người ta rất sợ hãi hoảng loạn đau khổ thâm bệnh, chà bệnh chắc nặng lắm à, mặt này chắc gần chết rồi. Nói lời ác khẩu đó con mình làm gì không hài lòng bắt đầu chửi à, đồ cái thứ không? Dưới quê chửi dữ lắm, cái gì trời, có nhiều người chửi mà không dám nói lại, nhắc lại sẽ bể mì chô quá, không dám nhắc luôn á. Trời, con gái mà chửi nát nước nhân độ thứ hà bá, con trai thì độ thứ ngu như này, quá trời luôn. Có gì, có nhiều người chửi xả à, chửi xả vô gì đó. Như vậy thì nói cái lời hung ác này nha không có gì. Thực ra người có tâm ác lắm, tâm nói lời hung ác này. Có những người ta sợ lắm, vì gặp ta sợ mỗi lời miệng mình nói ra đó. Nói toàn là những lời nói cũng là hung ác lắm. Mà người ta tính đâu mình nói đó không hung ác, nhưng mà thật ra nói lời hung ác. Ta mới ra biển, ta mới đi ra biển, đưa ra biển, đi cẩn thận coi chừng chìm tàu nha. Lời hung ác đó quý vị. Người ta đi, người ta rất sợ, đi ra biển ta rất sợ chìm ghe. Mình đưa ra biển mình nói à, cẩn thận chút may mắn nha, chúc cho đầu xuôi đuôi lọt đầu sao, ta chúc vậy thôi quý vị. Đem theo cái phao nha con, coi chừng chìm xuồng là chìm chết à, đem theo phao đi con, à, chìm tàu nha. Dặn người ta dặn vậy lời hung ác, đi dặn nhưng mà lời rất hung ác. Vì người ta ăn ở trong sâu trong lòng, ta đi ra ngoài ta nôm nớm, ta không biết có điềm gì không, bảo quốc một câu kiểu này không biết có điềm gì không gì, ta nôm nớm trong lòng, ta rất là sợ không. Mà có nhiều người vậy lắm chứ không phải một hai người, thầy thấy rất là nhiều người quý vị là dặn dò người ta dặn kiểu đó đó. Những cái lời hung ác đó nó nhỏ, còn lời hung ác trực diện là mình nói cho người ta làm người ta đau khổ, liền chửi mắng người ta, chửi rủa người ta, nói lời cay độc với người ta, thấy không quý vị. Như vậy thì đó là những cái lời hung ác. Nếu mà người á không có nói lời hung ác á quý vị, thì người này có được ba cái quả báo lành ở trong tương lai. Thứ nhất là nói lời nào cũng khôn khéo, đúng lý và lợi ích. Thứ hai, nói điều gì ai cũng nghe theo và tin cậy. Thứ ba, nói ra lời nào cũng không ai chỉ trích mà còn được mến yêu. Và điều thiện lành thứ 8 là không tham muốn, tức là không có tham lam nhiều. Không có gì, cái người mà tham lam nhiều, không có gì, thì cái người này không bao nhiêu cho đủ hết á. Cái sự tham lam tức là mình muốn có, muốn nhiều, muốn thêm, muốn nữa, tức là nồi khát, giống hình như là khát nước vậy đó. Nó ái dục, dục là tham muốn. Giống như là người uống nước mặn, càng uống càng khát, càng khát càng muốn uống, càng đắng cổ hơn, không bao nhiêu cho đủ hết đó quý vị. Cái sự tham lam, cái sự tham lam, từ cái tham lam này mình đi ra làm nhiều điều ác lắm. Muốn lợi cho mình á thì thiệt hại cho bao nhiêu người khác. Bắt đầu á buôn bán người ta cân già cân non, làm nghề gì thì người ta là mất nhân tính trong cái nghề đó. Tham lam á, làm bác sĩ nuôi bệnh, làm thẩm mỹ viện thì phi tan xác bệnh nhân, còn là làm xây dựng thì ăn cát đá xi măng, dần dần. Nói chung là người ta tham lam, làm cái nghề gì thì bất chính trong nghề đó, nên đó là quả báo tham lam. Bao nhiêu cho đủ quá vậy. Nên như vậy thì nếu mà người ta tham lam cái kiểu đó đó thì người ta bị cái quả báo là những của quạnh tài giữ không có được. Ở trong tham lam thì làm đau khổ người khác, lấy của đó mà giữ không được, đó là gọi là của quạnh tài đó. Nên thế nào của mình là của mình à, có phước mình hưởng à, đừng tham lam. Chứ nếu tham lam mình không đủ quy đức, không đủ phước, không giữ không được đâu, của quạnh tài đó. Điên cắp mình trộm về đi quý vị, không bao giờ giữ được. Nên đi bán xì ke ma túy con cháu nó cũng xài hết, nó đi chích hết là nó không còn. Quý vị, rồi chúng ta đi cướp của người ta là cũng không giữ được đâu, bệnh tật ốm đau cũng hết mà, gọi là của quạnh tài, rồi đi tới quạnh tử, vân vân, không giữ được. Có phước báo, có đạo đức, có âm đức thì mới giữ được những cái đó, còn không có không bao giờ giữ được. Nên ta đừng tham lam của người khác, quả báo tham lam nếu đủ thì đọa vào trong ngạ quỷ. Như vậy mình muốn không có tham lam thì mình hạn chế tham lam. Nên bớt đi những nhu cầu của thân và tâm. Trong nhà Phật kinh Di Giáo, Đức Phật dạy đó là thiểu dục và chi túc. Thiểu dục là hạn chế những cái ham muốn xuống, chi túc đó là quý vị chúng ta biết sống đủ trong những cái gì mình có. Có 100 tỷ cũng đủ 100 tỷ, mà có 100 đồng cũng đủ 100 đồng. Có nghĩa là chúng ta thấy đủ người mình có, chứ không phải là an phận. Có nhiều người hiểu an phận là không phải, nhiều cũng được chứ không phải là an phận. Nhiều cũng được, nghĩa là chúng ta đã làm hết cách rồi, nhưng mà nó là như vậy thì mình chấp nhận vậy, chứ không có khổ sầu với nó. Không có gì, chứ không phải là an phận khác à. An phận người không biết phấn đấu, chứ người sao sao cũng được, sao cũng được cái an phận. Với cái mà tri túc nó khác. Tri túc tức là tâm của mình chấp nhận cái hoàn cảnh nghiệp nó đến mà không cần mà phải khổ sầu gì nó hết. Có nghĩa là biết đủ trong những cái đó. Cái chữ biết đủ dịch ra thôi, chứ có nghĩa là chúng ta bằng lòng với những cái đó. Bằng lòng có nghĩa là không có khổ đau với nó, chứ không phải là bằng lòng là không muốn kiếm thêm. Bây giờ ví dụ nha, ở nhà mình ăn ngày là 2 kg gạo nhưng có 1 kg, mà bằng lòng với nó không phải. Bằng lòng có 1 kg mà mình không buồn, nó bằng lòng là vậy đó. Quý vị, nhưng mà đi kiếm thêm không sao cả quý vị. Chứ không phải bằng lòng là để cho gia đình mình đói là không phải. Cái tri túc nó không phải vậy. Tri túc có nghĩa là dầu trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng ăn ổn với hoàn cảnh đó. Quý vị, tri túc vậy là thấy đủ trong hoàn cảnh đó. Chứ không phải là an phận nó khác. Chứ cái chi túc có nghĩa là những cái nghiệp nó đến với mình như vậy, mình chấp nhận như vậy. Đó quý vị, rồi chúng ta phấn đấu. Chứ không phải chúng ta bứt tay bứt tóc với chính nó. Nên nó nhầm khi mình đã hiểu nó không đúng chỗ này, cái mình tính đâu nó là an phận, người thủ tiêu ý chí phấn đấu của xã hội. Người này sai tây. Phật giáo nó phải phù hợp chân lý, còn Phật giáo không phù hợp chân lý thì nó không phải Phật giáo. Đó, quý vị. Nên cái đó không phải là an phận. Có nhiều người nói an phận để thủ tiêu ý chí phấn đấu của xã hội, do cái tri túc này là người đó hiểu sai. Ở đây nói là chúng ta giàu cái gì đem đến chúng ta cũng bằng lòng với nó. Bằng lòng đây là không phải chúng ta ủng hộ nó. Bằng lòng có nghĩa là cái nghiệp của chúng sanh nó đến như vậy, chúng ta có bao nhiêu đó thì chúng ta bằng lòng với nó, và chúng ta đi kiếm, chúng ta đi làm. Chứ không phải là không bằng lòng để chúng ta sân si với nó, là không phải vậy. Có gì biết nghiệp mình vậy, nó ra vậy, đây ra vậy, kia ra vậy, vậy ra, chúng ta chấp nhận nó. Vậy tri túc nghĩa là chấp nhận nó, thấy nó vậy được rồi. Nào có gì là không sao cả. Rồi chúng ta đi tùy vào cái hoàn cảnh mà chúng ta làm. Tại nó có cái trung đạo nữa. Đức Phật dạy con đường trung đạo. Trung đạo là gì? Thiếu bù vô, dư buông ra. Như vậy thì bây giờ đang thiếu phải không? Mình bù vô thêm, mình tri túc mà bù vô trung đạo như nó. Vậy chứ ăn 2 kg mà có 1 kg sao ăn? Phải đi tìm chứ. Chứ nếu chúng ta chấp nhận ăn 2 kg mà chấp nhận 1 kg á quý vị, chúng ta không có trung đạo, thiếu rồi. Thiếu không phải trung đạo. Trung đạo là thiếu bù vô, dư mà bỏ ra. Không có gì để người ta tu tập. Như vậy thì cái quả báo của cái người mà không có tham lam á thì có 3 cái quả báo, có 4 quả báo. Thứ nhất á là 3 nghiệp thân khẩu ý được tự tại vì nhân các căn đều đầy đủ. Thứ hai, của cải không mất nát hay bị cướp giật. Thứ ba, phúc đức tự tại. Thứ tư, những sự tốt đẹp sẽ đến với mình mặc dù mình không mong ước. Không mong gì chứ tới ào 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 cái gì. Tiền nó vô ào 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 đếm giấc nó mòn tay. Tại vì là mình không có tham lam người ta mà mình còn cho người ta nữa. Quý vị, nên là người ta như là những cái mong ước. Rồi thứ chín á là không giận hờn. Quý vị, giận hờn tất nhiên là tâm sân của mình á, ta đó lửa lòng thiêu cháy rừng công đức. Nên chúng ta không có sân, không sân một cách là nhẫn nhục và quán từ bi. Không có gì cuộc đời này chúng ta quán từ bi và nhẫn nhục người khác thì chúng ta sẽ bớt cái lòng sân. Nhưng mà thiền định đi vào trong tâm, đắc quả thần định thì chúng ta không hết tâm sân. Sân thuộc căn bản phiền não, tham thuộc căn bản phiền não, nên phải có pháp nhà Phật để mà hóa giải. Cái người không tham á thì ta thường hay á là hóa giải vô thường, quán những cái pháp vô thường, quán cái không bền chắc của thế gian này, nên ta không tham lam đắm. Có giữ cũng không được đâu quý vị, và có rồi nó cũng mất, không tham đắm. Rồi bây giờ ta quán từ bi thương yêu và sự nhẫn nhục thì nó sẽ vượt qua được tâm sân. Tại biết rằng tâm sân là nhân đọa và địa ngục. Tâm sân sẽ làm tàn hại mọi người xung quanh. Tất nhiên là khi tâm sân mà ta khởi lên á quý vị, thì là bao nhiêu cái công đức chúng ta sẽ bị tiêu tan hết, đốt trụi hết. Do đó mà ta nhẫn nhục nhường nhịn người khác. để đề phòng cái tâm sân của mình, nên tu thành từ bi và nhẫn nhục, thường hay giữ tâm thanh tịnh và thiền định, thì cái tâm sân nó không có dịp để phát khởi. Bây giờ luôn luôn nào chúng ta niệm Phật thì tâm sân cũng không có phát khởi. Khi không có tâm sân á thì chúng ta sẽ được 8 cái phước báo lành ở trong tương lai, khi mà chúng ta nhịn nhục mà không có sân nữa. Nên trong Phật học phổ thông á, nói là có 4 cái tâm sân nữa. Nóng giận hờn buồn á là 4 cái tâm sân, tức 4 ngọn lửa lòng nóng phừng phừng lên, giận lửa cháy lên không tắt, hờn cháy riêu riêu, buồn là lửa trong tro, vân vân, để làm cho chúng ta thiêu cháy những công đức. Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, tâm sân là tâm phàm 100%, nên nó không có tâm thánh nữa đó. Nên 4 ngọn lửa lòng á thì muốn vượt qua cái gì thì có nhẫn nhịn nín thôi, tức là nóng giận hờn buồn đối trị bằng cách nhẫn nhịn nín thôi. Nên ta có bài kệ nữa: nhẫn 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 bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn 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 thì ngàn tai muôn họa cũng không còn, nín 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 thì thiên đàng mở ra trước mắt, thôi 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 niết bàn ở kế bên. Nên ai nói gì nói, nhẫn nhịn nín thôi, nhẫn nhịn nín thôi, nhẫn nhịn nín thôi. Quý vị kệ, quý vị không có sao cả. Như vậy thì điều chót hết là điều thứ 10, quý vị là si mê. Si mê tức là không hiểu được giáo pháp nhà Phật, không hiểu đúng những cái chánh lý hợp với chân lý, hay là mê tín dị đoan, hay là chúng ta không hiểu được kinh điển nói gì, không hiểu được cái chân lý ở đời, không hiểu đâu lẽ phải, không biết đâu đúng sai, không biết đâu đạo lý, không biết cha mẹ anh em vậy chứ gì, chửi cha mắng mẹ làm điều phi phong bại lý ở trong thế gian này, thì người này gọi là si mê. Người muốn hết si mê, cái gì có trí tuệ á, thì người này phải học pháp nhà Phật và hành pháp nhà Phật. Người này phải giữ giới thanh tịnh trang nghiêm, đi đến định tuệ sẽ phát huy được trí tuệ. Người này phải có thiền định để đi đến trí tuệ. Và người này có tán thán thờ ca ngợi tôn kính bậc thánh nhân, bậc giác ngộ, thì người này sẽ hết si mê ở trong tương lai nha quý vị. Như vậy thì cái người mà không si mê á, thì được những cái quả báo lành sau đây nha quý vị. Được 10 cái quả báo lành khi chúng ta không si mê, tức là biết được giáo pháp nhà Phật, hành được giáo pháp nhà Phật, có được trí tuệ ba la mật, tức là ban nha, đó là trí tuệ bát nhã đó, thì người này sẽ được 10 quả báo lành từ đây trở về sau. Nên người nào có thiền định phát huy trí tuệ, người nào có học kinh, tất nhiên là học giáo lý và thực hành giáo lý, quý vị thì sẽ được trí tuệ hết si mê. Người nào có giữ giới sanh định, định sanh tuệ hết si mê. Người nào có thờ Phật, cúng Phật, lễ Phật, tán thán chư Phật sẽ hết si mê. Tại vì Đức Phật là bậc giác ngộ, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, tán thán Phật sẽ hết si mê, sẽ có trí tuệ như Phật. Như vậy ở trong kinh phẩm thứ 6 phẩm Thọ Ký, kinh Pháp Hoa nói điều đó. Như vậy thì 10 quả báo lành đó là từ đây trong tương lai chúng ta được, thứ nhất được ý vui chân thiện và bạn chân thật. Thứ hai, tin sâu nhân quả, thà bỏ thân mạng chứ không làm việc ác. Thứ ba, chỉ quy Phật chứ không quy y thiên thần, quỷ vật ngoại đạo. Thứ tư, tâm sanh ngay thẳng chánh kiến. Thứ năm, sanh lên cõi trời, khỏi bị đọa vào ba đường ác. Thứ sáu là phúc huệ không lường, thường tăng lên mãi mãi. Thứ bảy, dứt hẳn đường tà, chăm tu đạo chánh. Thứ tám, không lòng chấp ngã, bỏ hết ác nghiệp. Thứ chín, yên ở vào nơi chánh kiến. Thứ mười, khỏi bị những nạn dữ. Như vậy thì có 10 cái quả báo khi chúng ta là có trí tuệ. Có gì mà muốn có trí tuệ là hành 4 cái pháp lành để có trí tuệ. Thứ nhất, giữ giới. Thứ hai, học pháp tu. Thứ ba, thiền định. Thứ tư, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, tán thán chư Phật. Cái gì là có 3-4 cái cách mà người ta có trí tuệ thì được 10 quả báo lành này. Và cái điều cuối cùng là C, là người ta kết luận. Có gì kết luận thì người nào thực hiện được 10 cái nghiệp thiện này, thân thì có 3, có gì khẩu thì có 4, và ý thì có 3. Như vậy thì chúng ta sẽ được 10 cái nghiệp lành. Ai được 10 nghiệp lành này thì có chức năng cải tạo thân và tâm. Thứ hai, cải tạo hoàn cảnh. Thứ ba là chánh nhân thiên giới. Thứ tư là căn bản của quả Phật ở trong tương lai. cái gì? Cải tạo của thân và tâm như thế nào? Mình làm 10 nghiệp lành này thì thân của chúng ta trở nên đoan nghiêm, tâm chúng ta trở nên trong sạch, thì gọi là cải tạo thân tâm. Điều thứ hai là cải tạo hoàn cảnh. Những người xung quanh mình á quý vị toàn là người ác. Bây giờ mình làm 10 nghiệp lành thì những người thiện đến với mình xung quanh, và những điều thiện đến với mình, hoàn cảnh thiện đến với mình nếu chúng ta làm 10 điều thiện. Cái điều thứ ba là chánh nhân lên thiên giới. Ai tu theo thập thiện nghiệp này là nhân chân chánh để sanh vào các cõi trời dục sắc và vô sắc. Và cái điều cuối cùng á là căn bản của Phật quả. Nếu muốn thành Phật quả phải trải qua 10 điều thiện, nên Đức Phật thuyết cho ở cung rồng, cho chư thiên, các vị Bồ Tát và các loài rồng nghe quý vị để gieo duyên lành Phật pháp tu thành quả vị Phật ở trong tương lai. Như vậy thì chúng ta có ba cái nghiệp của thân, của khẩu, của ý. Thân có ba nghiệp: sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Khẩu có bốn nghiệp: nói dối, nói qua lại, nói dối, nói thiêu dệt, nói đầm thọc, nói ác khẩu. Trong đây thì nói đầm thọc là nói lưỡi đôi chiều đó. Rồi là ý có ba nghiệp là tham lam, sân giận và si mê. Nếu ta bỏ 10 cái điều dữ đó mà làm 10 cái điều lành này là cải sửa thân và tâm, cải sửa được hoàn cảnh, nhân để sanh cảnh giới của chư thiên, và là điều căn bản để thành quả vị Phật ở trong tương lai. Đó là bốn cái lợi ích khi chúng ta giữ tha thập thiện nghiệp. Ma A Di Đà Phật. Thầy dạy bữa nay buổi cuối rồi tới thi luôn á. Là tới thi của khóa 2, khóa 3 về tiếp. Bây giờ hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà. Ai biết được Đức Phật thuyết bài kinh thập thiện nghiệp đạo ở đâu?
Khi đọc Phật thưa thầy, Đức Phật thuyết bài kinh thập thiện nghiệp ở cung rồng.
Cung rồng gì? Dạ. Tai thiệt là. Rồi cho hết tay.
Tặng phần quà. Rồi câu thứ hai. Ai nói là thập thiện nghiệp đạo thân khẩu ý có mấy, có mấy, có mấy? Nói số thôi. Rồi cô đầu tiên đi.
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, ý gồm có ba nghiệp. Miệng có
không, biết ba nghiệp, miệng có mấy?
Miệng có bốn.
Miệng có bốn, thân có mấy?
Ba.
Thân có ba, cho chồng hết tay. Tặng phần quà. Rồi ai nha biết được thân có ba nghiệp gì? Giờ xin mời em bé mặc áo lạnh đó đi.
Là không có ba nghiệp là không trộm cướp, không tà dâm, không sát sanh.
Không sát sanh, không trộm cướp, tà dâm là ba nghiệp lành của thân.
Cho anh chàng hóa tay. Ai nói được là ba bốn nghiệp của khẩu đi, bốn nghiệp của cái miệng của mình á.
Bốn nghiệp khẩu là nói dối, nói tâm học, nói thiêu dệt và nói
khẩu.
Nói gì?
Nói ác khẩu.
Nói ác khẩu, cho anh chàng tay. Rồi câu cuối cùng. Ai giữ được 10 cái nghiệp lành này sẽ đem lại bốn cái điều lợi ích gì ở trong tương lai?
Thầy, nếu mà giữ được 10 nghiệp lành này thì ta sẽ cải tạo được
nhịn bản hết tiếng chờ. Quên bôi quên xóa. Rồi thôi, hôm nay kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đứng lên tòi hướng. Nguyện đem công đức.